Xin chào tất cả các bạn, lại là mình Kiên Trần trong chuyên mục Radio. Rất vui khi được trở lại chương trình cùng với tất cả các bạn. Một trong những thứ mà chúng ta rất hay mắc phải mỗi khi chúng ta muốn đạt được cái mục tiêu gì, đó là chúng ta hạ quyết tâm. Tôi quyết tâm sẽ giảm 5 cân. Tôi quyết tâm sẽ học thêm một ngôn ngữ mới. Tôi quyết tâm từ nay sẽ bla bla bla. Và các bạn có tưởng tượng khi bạn nhìn lại quá khứ, chúng ta đã quyết tâm rất nhiều, chúng ta hạ quyết tâm rất là nhiều. Nhưng mà liệu nó kéo dài được bao lâu? Bản chất của cái quyết tâm nó là cái gì? Bản chất khi mà bạn quyết tâm nghĩa là bạn đang cục xúc. Các bạn tưởng tượng không? Bạn muốn có được nó, bạn rất muốn có được nó, bạn rất là quyết tâm cao, bạn rất là đầy năng lượng, bạn đầy xung điện ở trong người. Nhưng mà nó không kéo dài được lâu. Chỉ đến ngày hôm sau là nó vơi đi một nửa. Chỉ đến ngày hôm sau nữa là nó vơi đi thêm một nửa nữa. Và nó cứ vơi đi từng ngày. Cái sự xung điện đấy nó không kéo dài được quá lâu. Tại sao khi bạn quyết tâm bạn lại sung sướng đến như vậy? Bởi vì tất cả những gì bạn nhìn vào là cái kết quả của thành quả. Và nó rất hấp dẫn. Tưởng tượng khi mà bạn nói được một ngôn ngữ mới, bạn cảm thấy rất là sung sướng. Tưởng tượng khi bạn giảm được 5 cân, bạn người đẹp, bạn rất là sung sướng, kiểu như vậy. Bạn đang kỳ vọng, bạn đang mong muốn, bạn đang nhìn thấy cái kết quả đó, bạn sung sướng. Tuy nhiên khi mà chúng ta bắt đầu thực hiện mỗi ngày, chúng ta lại cảm thấy nhàm chán. Bởi vì nó khác với kết quả. Mỗi ngày khi mà chúng ta thực hành, chúng ta phải đối mặt với thực tế và chúng ta thấy nó rất là dối. Nó không đơn giản như chúng ta nghĩ. Chúng ta sẽ mắc lỗi sai, chúng ta sẽ phải đi ngược lại những cái thói quen cũ. Chúng ta sẽ phải thử những cái mới. Chúng ta sẽ phải giải quyết một số vấn đề, chúng ta phải gỡ rối rất là nhiều thứ. Có rất là nhiều thứ nó sẽ không đi theo cái mong muốn của chúng ta. Có rất là nhiều thứ nó sẽ vượt trên cái suy nghĩ của bạn lúc đầu. Bạn tưởng nó đơn giản nhưng ra nó không đơn giản như vậy. Hoặc là nó phiền phức, nó phiền hà. Ví dụ bạn đi tập chẳng hạn, bạn muốn người đẹp. Nhưng khi bạn tập cảm thấy rất là mệt, rồi lại phải tắm, rồi lại phải lau mồ hôi vân vân, rồi có thể thậm chí có phải dọn dẹp cái chỗ tập, rồi hôm sau lại quay lại, hôm sau lại quay lại, rất là phiền phức. Nhìn thấy một hình ảnh, nhìn thấy một cái kết quả, một cái thành quả mà chúng ta enjoy, wow, tuyệt vời, không nhận ra là bạn phải hy sinh và phải đánh đổi một số thứ. Và nó messy hơn chúng ta nghĩ, nó bừa bộn hơn chúng ta nghĩ. Nó rất là rối rắm, nó rất là loạn. Có rất là nhiều cái nó rất là loạn. Và bạn có thể bạn sẽ bị tắc, bạn sẽ bị rối, rất là khó chịu, rất là ức chế. Sau đó có thể chúng ta nhận ra, cái này nó không hợp với mình. Nó khác hoàn toàn với cái suy nghĩ lúc đầu của chúng ta là chúng ta quyết tâm, đầy xung điện, đầy năng lượng. Cho đến vài ngày sau, một thời gian sau, nó phai dần đi. Chúng ta bắt đầu nghĩ nhiều, cái này chắc nó không hợp với mình. Mình không có năng khiếu. Dạo này mình bận. Dạo này có nhiều thứ phát sinh. Và qua thời gian, bạn nghĩ đến việc tiếp tục thôi, bạn nghĩ đến nó thôi, bạn cảm thấy mệt mỏi. Bạn lại muốn bắt đầu với những thứ mới, bạn lại cố gắng tìm cảm hứng và rồi tìm lại cái năng lượng xung điện quyết tâm lúc đầu cho những cái mới. Đấy là lý do mình không tin những ai quyết tâm. Mình không tin những ai từ nay tôi sẽ. Mình không tin chính mình khi mình nói như vậy. Mình không tin chính mình khi mình quyết tâm. Mình không hạ quyết tâm nữa. Và mình cũng khuyên bạn là đừng hạ quyết tâm. Mình mới nhận ra cái việc mà chúng ta hạ quyết tâm nó chỉ là cái hình tượng mà chúng ta xem trên phim ảnh rồi. Và chúng ta bắt chước lẫn nhau. Đây là một hình tượng thiếu trưởng thành. Một người trưởng thành thực sự không hạ quyết tâm. Một người trưởng thành thực sự nhìn vào thực tế. Anh ấy thực hành hàng ngày. Anh ấy chấp nhận một cái thực tế nó sẽ loạn. Anh ấy chấp nhận một cái thực tế nó sẽ khó chịu. Nó sẽ phiền. Nó sẽ rối rắm. Nó sẽ khiến cho anh ấy bực mình. Nhưng anh ấy vẫn chấp nhận. Và anh ấy quay lại ngày hôm sau. Anh ấy không từ bỏ. Chỉ cần như vậy, đấy là điều tốt nhất chúng ta có thể làm. Nghĩa là chúng ta thực hành hàng ngày. Còn khi chúng ta quyết tâm là cho chúng ta cái độ phê, cái độ phê đấy là độ phê ảo. Để chúng ta cảm thấy sung sướng lúc đầu thôi. Để chúng ta cảm thấy như kiểu là mình đang đạt được nó rồi. Nhưng nó khiến chúng ta phần nào bị lú đi. Và khi chúng ta gặp những cái trở ngại thực sự, bởi vì chúng ta đã lú rồi, chúng ta đã bị cái độ phê, bị cái sự quyết tâm nó che mắt chúng ta rồi. Cho nên khi mà chúng ta gặp những cái trở ngại thực tế, thực sự, gặp những cái sự phiền phức, chúng ta thấy phiền toái kinh khủng. Vì nó không còn phê nữa, nó không còn thuốc nữa. Mà chúng ta cảm thấy nó rất là đắng. Nó không ngọt như quyết tâm, mà nó đắng, mà chúng ta quen ăn ngọt, chúng ta không cảm nhận và chúng ta bỏ cuộc. Nếu mà bạn thực sự chiêm nghiệm thì bạn nhận ra hết lần này lần khác chúng ta quyết tâm, chúng ta sẽ, từ nay chúng tôi sẽ bla bla bla, đều theo cái trình tự như vậy, đều không đi đến đâu như nhau, đều thiếu trưởng thành như nhau, đều giống trên phim ảnh. Phần lớn chúng ta học triết học ở trên phim ảnh các bạn. Mà chúng ta bắt chước theo vì nó rất là ngầu. chúng ta không nhận ra nó sai bản chất. Tôi quyết tâm từ nay sẽ ăn healthy và tôi ăn được 1 tuần. Tôi quyết tâm từ nay sẽ tập luyện chăm chỉ mà tôi làm được 2 ngày. Bởi vì cái concept nó cho tôi độ phê, nhưng cái thực tế nó lại không cho tôi độ phê giống như vậy. Cái thực tế nó lại đòi hỏi tôi phải đánh đổi. Cái thực tế nó lại đòi hỏi tôi phải thay đổi. Tôi phải update, tôi phải hy sinh. Tôi phải hiểu bản chất, tôi phải thực hành. Nó lại rộng hơn tôi nghĩ. Nó lại không phê như cái concept. Và phần lớn chúng ta nghiện concept. Concept làm việc, concept thượng lưu, concept sống ảo. Các bạn để ý những cái người chụp ảnh sống ảo trên mạng, nó đều theo concept hết. Không có gì là tự nhiên, không có gì là thật hết. Toàn là concept. Mà concept thì sẽ phải diễn, phải dựng. Nó không tự nhiên. Ảnh rất đẹp, rất sang, rất quý phái. Tuy nhiên, 1 triệu cái giống nhau, giống với 10 triệu người khác. Cái quyết tâm nó cho chúng ta cái concept. Cái concept này gây nghiện. Và đấy là một trong những cái biểu hiện của việc mất kết nối với thực tế khách quan. Cái này mình sẽ giải thích ở trong lớp võ thuật tư duy phản biện. Cho nên bây giờ chúng ta cứ bình tĩnh thôi. Chúng ta được quyết tâm nếu mà chúng ta thực sự muốn cái gì. Chúng ta không cần tuyên bố, chúng ta làm nó một cách âm thầm, làm trong âm thầm, tĩnh, làm trong cái sự điềm tĩnh, không làm trong sự vội vàng, sốt sắng. Mình để ý có nhiều người giảm cân, họ phải đếm từng cái cân một, nó rất là bullshit. Tại sao bạn phải khổ như vậy? Khi bạn đã làm đúng rồi, khi bạn đã đi đúng hướng rồi, bạn phải nghĩ nhiều làm gì? Bạn nghĩ nhiều như vậy, bạn sẽ bị thiếu kiên nhẫn. Bởi vì thành quả nó sẽ không đến ngay lập tức. Thành quả sẽ cần thời gian. Dù cho bạn làm tốt nhất có thể rồi, nó sẽ vẫn cần đến thời gian. Nó sẽ vẫn cần đến sự lặp lại, sự liên tục. Và cái điều đấy nó đòi hỏi chúng ta phải điềm tĩnh. Chỉ cần chúng ta sốt sắng các bạn, bạn không còn tin tưởng vào cái việc của bạn làm nữa. Bởi vì bạn chưa thấy kết quả đến ngay lập tức, hoặc nó đến quá ít. Bạn quá vội. Và bạn sụp đổ, cái kế hoạch của bạn sụp đổ. Vì bạn vội, vì bạn sốt sắng, vì bạn muốn nhanh, vì bạn muốn thấy kết quả ngay lập tức. Khi bạn trưởng thành thực sự về mặt cảm xúc, và chính bản thân cái sự trưởng thành nó không thể đến ngay lập tức, nó cần phải luyện một cách có chủ đích, nó cần phải được xây dựng. Thì khi mà bạn trưởng thành, bạn mới nhận ra tất cả mọi thứ đều cần đến thời gian, tất cả mọi thứ đều cần đến mỗi ngày. Bạn có thể nghe lại radio Sức Mạnh Của Hành Động Nhỏ. Nó không đến ngay lập tức. Nó rất mạnh nhưng nó không đến ngay lập tức. Nó có thể, nó sẽ khiến cho bạn khó chịu. Con đường thực sự, nó có địa hình, nó gồ ghề, nó khác với con đường trên concept. Nó khác với Google Maps. Khi mà chúng ta search đường đi trên Google Maps, chúng ta thấy một vài con đường là đến, đúng không ạ? Trông có vẻ rất đơn giản. Nhưng khi chúng ta đi ở ngoài đường, nó có đèn đỏ, có khói bụi, có những người đi đường cùng với chúng ta, phải lách chỗ này, phải lách chỗ kia. Nó không giống như trên Google Maps. Và nhiều người không chấp nhận được cái điều này. Nhưng cái điều này nó là điều hiển nhiên mà nhiều người không chấp nhận được. Bởi vì chúng ta quen sống trên concept, chúng ta quen sống trên sự quyết tâm, dẫn đến việc địa hình thực tế là một thứ gây khó chịu của chúng ta. Mà đáng lẽ ra nó là thứ mà chúng ta đã chấp nhận, mà nó lại gây khó chịu. Thì đó là một loại rối loạn. Tức là chúng ta bị mất kết nối với thực tế. Hy vọng rằng cái radio này phần nào giúp cho các bạn hiểu hơn về cái bản chất của quyết tâm, và chúng ta không cần bị mắc vào cái bẫy này. Tháng 8 ở Sài Gòn này thì mình có 2 lớp. Một lớp võ thuật tư duy phản biện, tăng sức mạnh cá nhân cho bạn, tăng thế võ cho bạn, để giúp cho bạn vững mạnh. Và một lớp dinh dưỡng healthy dành cho những bạn đợt trước chưa đăng ký được, thì mình mở thêm một lớp nữa. Còn nếu mà các bạn ở Hà Nội thì tháng 9 này mình mới có lớp tư duy phản biện. Số lượng slot của mình chỉ có hạn, cho nên là nếu các bạn đăng ký được thì nên đăng ký sớm nhất có thể, nếu không sẽ hết slot. Mỗi một năm mình mở ra một vài chủ đề như vậy, những cái lớp chuyên sâu như vậy, để cho chúng ta upgrade phần mềm, upgrade hệ điều hành. Chúng ta học một lần nhưng mà chúng ta dùng cả đời. Những cái lớp mà chất như này, mà cái nội dung nó deep như này, các bạn sẽ gần như không thấy ở chỗ nào hết. Một năm các bạn bỏ ra từng ấy tiền, đó là cái ngân sách giáo dục. Nhưng không chỉ đơn giản là giáo dục bình thường, mà là giáo dục tự do khai phóng, giáo dục đúng nghĩa, dựa trên nền triết học khách quan phổ quát, đi từ bản chất, thực sự mang lại kiến thức thông tuệ và giá trị, chứ không phải những kiến thức mà bạn càng học càng loạn, càng học càng u mê, mà ở đây bạn càng học càng sắc. Cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những radio lần sau.